Hôm nay là ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật ta vẫn gọi là ngày của Chúa. Mỗi ngày Chúa Nhật phải là ngày Phục Sinh. Mỗi ngày Chúa Nhật ta họp nhau lại phải là để mừng Chúa Phục Sinh. Có thể từ trước đến giờ những ngày Chúa Nhật chúng ta không có họp nhau lại được. Nhưng mà tạ ơn Chúa năm nay muốn hay không muốn cũng phải họp nhau lại. Mà họp nhau lại từ sáng đến giờ không biết làm cái gì. Người này nhắn người kia là lễ ở đâu. Con em nhắn nói cha ơi, cháu muốn đi du lịch không? Bảo du lịch ở đâu? Cháu muốn đi Ý cũng được, đi Pháp cũng được, đi Mỹ cũng được, Hà Nội cũng được, Sài Gòn cũng được. Bảo không, ta cũng muốn lắm, cũng có visa rồi mà có đi được đâu, vì bây giờ người ta cấm, không có nội bất xuất, ngoại bất nhập, không có được đi đâu hết. Bảo đi được, chẳng muốn đi lễ đâu cũng được. Con thấy giờ vui ghê cha ơi, giờ muốn đi lễ đâu đi à? Con chưa đi ra nước ngoài mà bây giờ con cũng đi lễ nước ngoài rồi. Bảo đi bằng cách nào? Bảo đi online. Con coi cái từ chương trình, coi thánh lễ ở đâu online, Roma mấy giờ bấm vào, muốn về Hà Nội mấy giờ bấm vào. Sáng giờ con đi 3 nước rồi, con đi Mỹ xong còn qua Pháp, con đi Roma, bây giờ con về tới Việt Nam rồi. Ồ ghê vậy hả? Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh con đi tới 4 lễ, 4 nước, sướng không? Thấy vui chứ. Mà mỗi nước có một kiểu khác nhau, được thăm được các nhà thờ khác nhau, thấy các cha khác nhau, nghe tiếng nói khác nhau. Có khi mình Roma làm lễ không hiểu, nhưng mà chắc đoán là cũng giống giống vậy, cũng kiểu kiểu vậy. Thì thưa anh chị em, mình thấy được là bây giờ mình có thể ngồi đây mà có thể đi được các nước khác bằng những phương tiện truyền thông. Mà nếu người ta dùng cái phương tiện truyền thông đó để loan báo tin mừng Phục Sinh thì quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Dù tôi ở bất cứ nước nào, tôi không biết ngôn ngữ của họ, tôi vẫn có thể hiệp thông trong thánh lễ bằng tiếng nước của tôi, bằng những thánh lễ, bằng những bài giảng online. Chính vì vậy mà tôi thấy bây giờ có khi mình còn bận hơn trước. Ngồi trong bốn bức tường thôi chả đi đâu cả mà bận. Bận vì suốt ngày phải mở coi tin tức thời sự, rồi thế này thế nọ thế kia, rồi mình trả lời cho người ta những thắc mắc về niềm tin, rồi những thắc mắc về chuyện gia đình, rồi chuẩn bị những bài chia sẻ, một ngày phải làm 3-4 món ăn cho người ta. Người thì thích nghe bài giảng, người thích nghe chia sẻ, người thì thích đọc suy niệm, người thì thích đọc thơ. Thôi thích thì chiều. Chú ban cho mình có 5 nén thì mình trao hết 5 nén, 3 nén thì xài 3 nén, tôi 1 nén tôi xài 1 nén, xài cho hết. Hết rồi lại có lo cái gì? Thế thì ta thấy rõ ràng đó là nếu mà mình sống như vậy thì một ngày đâu phải là một ngày như mọi ngày, nhưng mà là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Không phải mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tôi không có chọn, mà ngày nào tôi cũng có được niềm vui. Chứ tôi không có chọn niềm vui. Chọn là cho mình. Còn mỗi ngày tôi có được niềm vui, nhiều niềm vui, có được niềm vui. Niềm vui đó là đón nhận Đức Giêsu Phục Sinh vào trong tôi. Niềm vui đó là tôi chia sẻ niềm vui Đức Kitô Phục Sinh cho người khác, mặc dù tôi không được đi đâu, mặc dù tôi không được bước ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn có thể chia sẻ niềm vui Phục Sinh đó cho người khác. Vẫn có thể như là Phêrô lên tiếng nói rằng là: quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ là Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó. Đấy, một Chúa Giêsu mà tôi loan báo cho anh chị em, một Đức Giêsu đầy quyền năng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là một Đức Giêsu đầy quyền năng mà Phêrô bảo là đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Trong thánh lễ vẫn Chúa ở cùng anh chị em, và anh chị em đáp lại và ở cùng Cha. Thiên Chúa ở cùng tôi, Thiên Chúa cũng ở cùng anh chị em. Mà nếu có Thiên Chúa ở cùng ở với thì mọi sự đều có thể. Đức Giêsu vì có Thiên Chúa ở cùng cho nên đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Mà chúng tôi đây, chúng tôi xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem này. Tôi xin làm chứng điều đó. Họ đã treo người trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và muốn làm chứng thì phải là như thế nào? Là phải cùng ăn cùng uống, phải thấy, phải cảm nhận, phải sống với Ngài. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy để Chúa ở trong ta. Rồi cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa thì phải Người cũng truyền cho chúng ta phải đi rao giảng cho mọi người và long trọng làm chứng rằng người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, xét xử kẻ sống và kẻ chết. Các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng ai tin vào người thì sẽ được nhờ danh người mà được ơn tha tội. Mỗi một người phải làm chứng về một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa đi tới đâu là thi ân giáng phúc tới đó, chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Thiên Chúa ấy là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa Cha đã sai con một của Ngài đến chết vì ta. Thiên Chúa Cha đã sai con một của Ngài đến ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã đến cứu chúng ta rồi. Không phải lúc chúng ta thánh thiện, không phải lúc chúng ta đã sám hối đã quay trở lại, mà ngay lúc chúng ta còn lĩnh chiên lạc tản mát khắp nơi thì Ngài đã đi tìm kiếm và cứu chữa. Mà khi mình đụng chạm được một Thiên Chúa đầy quyền năng và lòng thương xót như vậy thì mình mới có thể mạnh dạn ra đi mà làm chứng cho mọi người biết rằng là thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì là hạ giới. Đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô rồi, đã được một Đức Kitô đầy quyền năng và giàu lòng thương xót lôi ra vậy, không còn nằm trong thất vọng nữa, không nằm trong những cái buồn chán của những ngày bị cách ly nữa. Dẫu ở trong nhà đi nữa thì cũng hãy trỗi dậy đi, đừng có nằm đó mãi, nằm ngủ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, rồi tối lại ngủ tiếp. Cuộc sống nó nhàm chán, nó buồn chán. Hãy làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, là mình đã được trỗi dậy cùng với Chúa thì hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì là hạ giới. Cứ chăm chăm chú nhìn về vật chất, về của cải, về nhà cửa. Qua biến cố đại dịch corona, Chúa cho mình thấy rằng là những cái thuộc hạ giới mình đâu có nắm được đâu. Bây giờ lựa chọn tất cả mọi thứ mình có trên đời với lại cái thuốc chữa được virus corona mà mình đang bị dính đây này. Thử là dương tính. Bây giờ lựa chọn đi. Một là cái viên thuốc chữa, hay là tất cả những tài sản mình ghi góp trong suốt cả cuộc đời của mình, lựa chọn cái nào? Một viên thuốc hay một khối tài sản? Một viên thuốc. Tất cả những cái gì mà thuộc hạ giới đó mà mình chăm chăm chú chú suốt cuộc đời mình đi tìm đi kiếm đó, đừng cắm đầu vào nó. Có đó, cần đó, nhưng không phải là cùng đích, nhưng không phải là tất cả. Suốt ngày, suốt đời đi tìm kiếm danh vọng, quyền hành, chức tước, địa vị, nhà cửa, tất cả mọi cái ta tìm, rồi ta cứ chăm chăm chú chú tìm kiếm những gì thuộc về hạ giới. Vẫn tìm, vẫn kiếm những cái đó, nhưng sử dụng những cái đó như là nhiều người đã sử dụng trong trận đại dịch vừa rồi. Là họ biết lấy cái đó mà chia sẻ cho những người khác. Có những người đã bỏ ra cả 100 triệu đô la để mà đi tìm những cái phương thế nào có thể giúp con người ta ngừa được virus corona hoặc chữa trị được. Họ bỏ ra bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của, là những tỷ phú, nhưng mà họ không có tìm kiếm cái hạ giới. Mà họ sẵn sàng có những công ty chế ra những cái máy trợ thở thay vì chế ra vũ khí. Có những nhân viên sẵn sàng là hy sinh thời giờ và cả mạng sống của mình để đến chăm lo cho những vùng đại dịch, những người đang ở trong vùng đại dịch. Có những linh mục, có những tu sĩ đang sống ở hạ giới mà không chăm chăm tìm kiếm những gì thuộc về hạ giới, mà hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ không chú tâm về những gì thuộc hạ giới. Cho nên, nếu mình là người theo Chúa Kitô, và hơn thế nữa mình là người đã hiến cuộc đời của mình cho một lý tưởng sống tận hiến cho Chúa để phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em của mình, thì đừng tìm kiếm những gì thuộc hạ giới nữa. Đừng có tranh hơn tranh thua nữa. Đừng có đi tìm nổi tiếng hay là tìm cái này cái kia của thế gian nữa, mà chúng ta đã chịu đóng đinh vào với Đức Kitô, chết vì tội lỗi rồi, thì hãy dứt bỏ cái đó đi, để sống cuộc sống nó có ý nghĩa hơn, để sống cuộc sống nó cao hơn, để cho cái tư tưởng của mình nó được thoáng, được rộng, được mở ra. Cứ chăm chăm chú chú ngó người này, soi người kia, rồi phê bình người này, chỉ trích người nọ, rồi so sánh, so kè, so bì, so đo, tính toán đủ thứ, suốt ngày dính vào những cái hạ giới đó, lòng của mình nó nặng nề không vươn lên được, vẫn cứ để là mình ở trong cái nấm mồ, vẫn để cái tảng đá, cái tôi của mình nó chắn to đùng trước mình, để không còn nhìn thấy người khác, không còn nhìn thấy thượng giới, không còn nhìn thấy Thiên Chúa, không còn nhìn thấy lòng thương xót của Chúa nữa, mà chỉ thấy cái tôi của mình nó to đùng là cái tảng đá, nó ngăn cản không cho mình sống lại được. Cứ nằm trong cái sự thất vọng, trong cái chán trường, trong nấm mồ của ích kỷ, của ganh tị, của ghét ghen đủ thứ hết. Nếu không lăn được thì xin Chúa lăn tảng đá đó ra, như các thiên thần lăn tảng đá ra để cho những người phụ nữ có thể đi vào trong mồ mà thấy được rằng nấm mồ trống, để tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Rồi mai mốt mà chạy về đi báo cho người khác, giống như Maria Magdalena liền chạy về gặp Simon Phêrô và người môn đệ Chúa thương mến mà báo. Báo cho họ biết có cái biến cố đó, có sự kiện đó, để mọi người cùng chạy đến mà chứng kiến, để tin rằng Đức Giêsu đã sống lại. Cùng nhau đi làm chứng cho Chúa Giêsu đã sống lại, chứ không phải là ngồi mà kèn cựa với nhau, ngồi so đo tính toán với nhau những cái điều thuộc hạ giới. Thôi, qua cái biến cố virus corona đó, mọi người thấy rằng những cái thuộc hạ giới này nó chẳng giúp ích gì cho mình được hết. Nó chẳng đem lại cho mình được sự sống đời đời, mà mình cũng chẳng đem nó theo được cho cuộc sống đời sau. Vậy thì cứ đi tìm kiếm những cái của hạ giới làm cái gì? 100 tỷ, 1.000 tỷ, bao nhiêu đất đai nhà cửa đó, bao nhiêu dinh thự đó, chỉ cần khám dương tính một cái thôi, thì sao? Những cái hạ giới này có đem lại được gì cho mình hay không? Mà tại sao không biết dùng những cái hạ giới này để hướng về thượng giới bằng cách chia sẻ, bằng cách tỏ lòng xót thương những người khác, bằng cách biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác, vươn ra ngoài những cái sợ hãi của mình, vươn ra ngoài những tính toán ích kỷ nhỏ nhen hạ giới của mình. Hãy tăng cái tảng đá che lấp cái nó mồ để mà sống lại với Đức Giêsu bằng cách cùng sống vui, sống hạnh phúc, sống bình an, sống đầy lòng thương xót với anh em của mình. Hallelujah.